Long huyết chiến thần, chương 696, ngũ đế ấn, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, có ngũ đế ấn, ta yên tâm rất nhiều. Thế nhưng thất đệ này, ngươi phải biết rằng đạo lý tiền tài không để lộ ra ngoài nên không thể khiến cho người khác biết được. Ngươi có hoàng cấp chiến kỹ tại vạn quốc cương vực, người có hoàng cấp chiến kỹ cũng không có mấy người. Long Nguyệt cũng dặn dò, ta biết rồi, đối với sự quan tâm của bọn họ, Long Thần nhận tất cả. Như vậy là tốt rồi, tốt lắm, chúng ta không quấy rầy thất đệ nữa, khiến cho hắn chuyên tâm lĩnh ngộ ngũ đế ấn kia. Tối nay chúng ta còn bận nhiều việc, đừng làm cho thất đệ bị quấy rầy. Long Nguyệt cười nhẹ, sau đó phân phó mọi người, tại sắp xếp của nàng, mọi người bắt đầu tản ra bốn phương tám hướng thành vũ đế, nhìn động tĩnh xung quanh, thậm chí trấn áp một số người. Dưới năm đế ấn, chỉ còn lại một mình Long Thần ở giữa không trung, thân ảnh của hắn rất chi là chói mắt, rất nhanh mọi người mới nhận ra hắn. Tin tức Long Thần giết chết Triệu Đan Trần và Phong Tuyền đã truyền khắp Thần Vũ Thánh Triều, bây giờ mọi người đều biết Long Thần này mới đúng là nhân vật kinh khủng nhất Thần Vũ Thánh Triều. Thần Vũ Thánh Triều có hàng tỷ người, đã không có người là đối thủ Long Thần. Tại Thần Vũ Thánh Triều, Long Thần tồn tại như vậy, bị trực tiếp ghi vào trong sử sách. Còn chưa tới 20 tuổi mà đã trở thành nhân vật chói mắt nhất tại Thần Vũ Thánh Triều. Bên dưới, mọi người vội vàng nghị luận Long Thần, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Long Thần chính là thiếu niên thiên tài mà ở phương diện tính cách so với Triệu Đan Trần phải ưu tú hơn nhiều lắm. Trên thực tế bây giờ rất nhiều người không biết Long Thần rời đi mà muốn Long Thần chính là người nắm quyền Thần Vũ Thánh Triều tiếp theo. Đã rất nhiều người đặt cho Long Thần một cái tên Long Đế. Vũ Đế nhất mạch toàn diệt mà Long Thần là người mạnh nhất trong Long tộc, hắn đại biểu cho Long tộc thượng vị cũng là rất bình thường. Thần Vũ Thánh Triều thay đổi chủ nhân, vốn là Vũ Đế nhưng bây giờ đổi thành một đời Long Đế. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý kiến của cá nhân thôi. Long Thần mới không muốn lưu lại tại cái nơi Thần Vũ Thánh Triều này là một vị Long Đế. Mặc dù cái tên này cũng tương đối uy phong, tại trong một góc nhỏ thành Vũ Đế, một thiếu phụ xinh đẹp mang theo hai hài đồng, ngưỡng đầu nhìn cái thân ảnh lóng lánh ở trên bầu trời. Mẫu thân, vị ca ca này chính là Long Đế sao? Ca ca kia thật là lợi hại, tuổi còn trẻ mà đã trở thành Long Đế rồi. Hai đứa nhỏ vây quanh phụ nhân kia y y nha nha kêu. Ừm, hắn rất lợi hại, chờ khi các ngươi trưởng thành cũng phải lợi hại hơn hắn. Phụ nhân vuốt ve đầu hai đứa nhỏ ôn nhu nói. Đó là dĩ nhiên, hai đứa trẻ trước sau nói. Phụ nhân hài lòng gật đầu, nàng ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trên không trung, nàng biết thiếu niên này là ai, lúc trước chính là hắn, giả trang thành trượng phu của nàng, nằm ở trên giường của nàng mà nàng khi đó còn tưởng rằng Long Thần là Bách Chiến Vũ Vương. Hai người từng có đoạn tiếp xúc, Mạc Mẫu bây giờ nhớ lại, hơi có chút mất tự nhiên. Thế nhưng có thể cùng một nhân vật một đời lóng lánh như vậy, từng có một chút quan hệ thân mật đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tuyệt vời nhất. Nhìn thiếu niên trên bầu trời, Mạc Mẫu khóe miệng nhích động nho nhỏ. Nàng biết bên dưới có trăm vạn ánh mắt, hắn chắc chắn sẽ không phát hiện đôi môi nàng nhích động, thế nhưng như vậy đủ rồi. Mà, gocchuyenaudio.com, lúc này ngũ đế ấn, bắt đầu biến hóa, Long Thần định tâm lại, cẩn thận nhìn. Hắn còn không biết hiện tại mình đã được gọi thành Long Đế. Ngũ đế ấn trong thiên không vẫn duy trì bộ dạng vốn có, động tĩnh lan đến những nơi khác nhưng vào lúc này tất cả mọi người đều cảm giác được mặt đất hơi có chút run rẩy. Trên thực tế loại run rẩy này không tính là gì, lúc trước khi Long Thần và Triệu Đan Trần chiến đấu thành vũ đế run rẩy còn lớn hơn nhiều. Nhưng mà mọi người không biết loại run rẩy này cơ hồ lan đến hơn trăm dặm cũng không chỉ cực hạn ở trong phương viên thành vũ đế. Long Thần cũng tra xét chấn động nhỏ bé đó, hắn mơ hồ cảm giác được hình như ngũ đế ấn phun ra nuốt vào một loại lực lượng này tựa như vô số xúc tua, nắm giữ toàn bộ thế giới xung quanh. Tựa hồ năm cổ hấp lực từ năm cái đế ấn bộc phát ra, đạo lý này cùng với thôn phệ huyết giới Long Thần có điểm tương tự thế nhưng cũng không hẳn vậy, bởi vì cái hấp lực không có liên quan đến con người, Long Thần đứng ở chỗ này không bị ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh, hắn hiểu ngũ đế ấn thôn thệ là cái gì. Từng tiếng chấn động truyền đến từ bốn phương tám hướng, Long Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong thiên địa thậm chí có năm loại khí lưu kim sắc, thanh sắc, hắc sắc, hồng sắc và hoàng sắc từ bên trong đại địa Trường Giang, Hoàng Hà, thậm chí là cây cối trong rừng rậm bay lên, hướng ngũ đế ấn tuôn đến. Khí lưu năm màu, vừa mới bắt đầu cũng không hội tụ lại cùng nhau, phương viên trong vòng trăm dặm đều có loại khí lưu này bay lên trời, đến thành vũ đế, khi mà tới trước thành vũ đế toàn bộ khí lưu từ từ phân thành năm đường, năm loại màu sắc chia ra năm hướng, hội tụ ở ngũ đế ấn. Người bên dưới vội vàng phát ra từng tiếng kinh hô. Bởi vì bọn họ nhìn thấy chính là trong bầu trời xuất hiện 5 loại khí lưu kim sắc, thanh sắc, hắc sắc, hồng sắc và hoàng sắc, mỗi một đạo khí lưu đều mãnh liệt và to lớn, giống như là Trường Giang và Hoàng Hà vậy, vắt ngang qua bầu trời cơ hồ đem tất cả tinh thần trên bầu trời lấp đi. Long thần có thể cảm nhận được khí lưu 5 màu đây, hẳn là từ vô số kim trúc quáng mạch cây cối, sông ngòi, hỏa diễm và đại địa ngưng tụ mà thành là tinh hoa, trong đó tinh hoa này toàn bộ bị Ngũ Đế Ấn hấp thu, hoặc là nói bị cắn nuốt, trong mọi người mong đợi, 5 con sông cự đại chia nhau tràn vào trong 5 cái đế ấn khác màu ở trong bầu trời. Con sông 5 màu và 5 cái đế ấn, hoàn toàn dung hợp. Dưới Ngũ Đế Ấn thôn phệ càng có nhiều khí lưu như Trường Giang đại hải dâng lên, hội tụ đến thành Vũ Đế, bị Ngũ Đế Ấn nuốt hút vào, Ngũ Đế Ấn giống như là cái động không đáy, mọi người ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn một màn này cho đến khi tất cả mọi người cảm giác cần cổ đau nhức thì khí lưu 5 màu kia mới toàn bộ biến mất dung hợp vào trong Ngũ Đế Ấn. Tất cả mọi người biết thời khắc cuối cùng đã tới. Đồ vật thần kỳ 5 màu kia cho tới bây giờ rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện kỳ quái gì đó. Chuyện này rất có thể liên quan tới Long Thần. Tất cả mọi người mong đợi, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Bọn họ ý thức được, sợ rằng trải qua chuyện này Long Thần nhận được không ít chỗ tốt, có một số người có thân phận địa vị cùng thực lực tương đối cao đã đoán được đồ vật trên bầu trời là thứ gì. Không nghĩ tới, Ngũ Đế Ấn cũng đã đến trong tay Long. Góc truyện audio.com, thần, tại trong một góc âm u thành Vũ Đế, Tiêu Lâm ngơ ngác nhìn Ngũ Đế Ấn trên bầu trời, trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Cách chương.